Luận Kinh Vô Lượng Thọ, Bài Kệ Nguyện Vãng Sanh, Upadesa on the Sutra of Amitāsa's Buddha, The Stances of Wishing for Rebirth.
Thế Tôn, con nay với một lòng quy mạng tận cùng khắp mười phương, vô ngại quang minh của Như Lai, nguyện vãng sanh về nước an lạc, con sẽ y theo vào khế kinh là tướng chân thật của công đức. Nay con nói bài kệ tổng trì tương ứng khớ hợp lời Phật dạy. Quán tưởng thật tướng thế giới kia vừa khơn xấu khỏi trong tam giới, cấu cánh bao la như hư không, quảng đại rộng lớn vô biên tế, sanh từ chánh đạo đại từ bi và từ thiện căn xuất thế gian, thanh tịnh trong sáng viên mãn túc như là gương kính vần nhật nguyệt, thể tánh làm bằng các trân bảo, cụ túc trang nghiêm vi diệu kỳ, rực rỡ vô cấu ánh quang minh, sáng trong chiếu diệu soi thế gian, bảo tánh ví như cỏ công đức, nhu nhuyễn mềm mại trái phải quay, ai chạm vào thời được an vui, ca chiên lăng đà còn kém xa. Nơi ấy có ngàn muôn vạn loại hoa báu trùm khắp ao suối nước, gió thổi lay động bông hoa lá, ánh sáng xen kẽ len lỏi xoay. Có những cung điện cùng lầu cát, thấy tận mười phương không chướng ngại, nhiều thứ cây lạ phóng sắc quang, châu báu lan can bao quanh khắp. Lại có vô lượng màn lưới báu quấn trùm văn bủa khắp hư không, phát ra đủ mọi tiếng chuông vang, đều là tuyên thuyết diệu pháp âm. Mưa xuống hoa y dùng trang nghiêm, vô lượng hương thơm xông khắp nơi, Phật tuệ sáng trong như mặt trời, diệt trừ si ám của thế gian. Phạm âm thanh ngữ rộng vang xa, vi diệu nghe đến thấu mười phương, chánh đẳng chánh giác A-di-đà, khéo làm pháp vương ở nơi đó. Thánh chúng thanh tịnh Như Lai kia, liên hoa hóa sanh từ chánh giác, yêu mến vui thích Phật pháp vị, tam muội thiền duyệt làm thức ăn, thân tâm phiền não vĩnh dứt trừ, thường luôn thọ vui chẳng gián đoạn. Do bởi căn lành nơi đại thừa, bình đẳng không có tên khinh miệt, chẳng ai sinh về làm thân nữ, cùng theo nhị thừa hay khuyết căn. Tất cả chúng sanh cõi nước ấy, hết thảy sở nguyện đều mãn túc. Vì thế con nay nguyện vãng sanh A-di-đà Phật cõi tịnh độ, vi diệu thanh tịnh liên hoa đài, trang nghiêm vô lượng đại bảo vương, tướng hảo quang minh chiếu một tầm, sắc tướng siêu tuyệt chúng quần sanh. Phạm âm vi diệu Như Lai kia, tiếng vang nghe tận đến mười phương, đất nước gió lửa cùng hư không, tất cả đều đồng vô phân biệt. Trời người thánh chúng trụ bất thối, thanh tịnh từ biển trí tuệ sanh, như Tu Di Sơn vua của núi, thù thắng vi diệu không ai bằng. Trời người đầy đủ tướng trượng phu, cung kính quay quanh chiêm ngưỡng ngài. Do sức bổn nguyện Đức Phật kia, những ai gặp được thời chẳng uổng, sẽ giúp khiến họ chóng viên mãn vô lượng công đức biển báu lớn. Cõi nước an lạc thanh tịnh diệu, vô cấu pháp luân thường luân chuyển, hóa Phật Bồ Tát tựa mặt trời, kiên cố trụ vững như Tu Di. Ánh sáng trang nghiêm chẳng cấu dơ, một niệm bao gồm tất cả thời, phổ chiếu hết thảy chư Phật hội, lợi ích an vui chúng quần sanh. Mưa xuống hoa y âm nhạc trời, hương thơm vi diệu đỡ cúng dường, tán thán công đức của chư Phật, chẳng hề có chút tâm phân biệt. Những thế giới nào mà không có Phật pháp tăng già công đức bảo, họ đều nguyện sẽ vãng sanh đến, hiển thị Phật pháp như Phật Đà. Con nay viết bài kệ luận này, nguyện sẽ kiến thấy Phật Di Đà và cùng hết thảy các chúng sanh đều đồng vãng sanh an lạc quốc. Như vậy, con đã dùng bài kệ trên để tổng kết chương cú trong Kinh Vô Lượng Thọ.
Luận viết:
bài kệ nguyện này mang ý nghĩa gì? Đó là chỉ bày cho những ai muốn vãng sanh về cõi nước kia, làm thế nào để quán tưởng thế giới an lạc và kiến thấy Đức Phật A-di-đà.
Năm niệm môn.
Quán tưởng như thế nào? Sanh tín tông ra làm sao? Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tu hành thành tựu ngũ niệm môn, thì chắc chắn sẽ được vãng sanh về cõi nước an lạc và kiến thấy Đức Phật A-di-đà. Năm niệm môn là những gì? Thứ nhất, lễ bái. Thứ nhì, tán thán. Thứ ba, phát nguyện. Thứ tư, quán sát. Thứ năm, hồi hướng. Tại sao phải lễ bái? Đó là vì muốn bày tỏ ý nguyện vãng sanh về cõi nước kia, hành giả phải nên thân nghiệp lễ bái Đức A-di-đà Như Lai, ứng cúng chánh biến trì. Tại sao phải tán thán? Đó là vì muốn tu hành tương ứng như thật, hành giả phải nên khẩu nghiệp tán thán xưng danh hiệu của Đức Như Lai kia. Đó là bởi vì danh hiệu của Đức Như Lai kia mang ý nghĩa giống như quang minh và tướng trí tuệ của Ngài. Tại sao phải phát nguyện? Đó là vì muốn tu hành Samatha như thật, hành giả phải nên tâm thường phát nguyện, nhất tâm chuyên niệm, thời tất sẽ vãng sanh về cõi nước an lạc. Tại sao phải quán sát? Đó là vì muốn tu hành Tỳ Bà Xá Na như thật, hành giả phải nên quán sát với trí tuệ cùng chánh niệm. Quán sát có ba điều. Ba điều đó là những gì? Thứ nhất, quán sát công đức trang nghiêm ở cõi nước của Đức Phật kia. Thứ nhì, quán sát công đức trang nghiêm của Đức Phật A-di-đà. Thứ ba, quán sát công đức trang nghiêm của chư Bồ Tát nơi đó. Tại sao phải hồi hướng? Đó là vì muốn thành tựu tâm đại bi, hành giả không bao giờ bỏ mặc cho hết thảy chúng sanh bị khổ não. Tâm của hành giả nên thường vì họ mà phát nguyện hồi hướng.
Pháp niệm môn thứ tư, quán sát công đức trang nghiêm ở cõi nước của Đức Phật kia.
Quán sát công đức trang nghiêm ở cõi nước của Đức Phật kia như thế nào? Công đức trang nghiêm ở quốc độ của Đức Phật kia thành tựu do sức chẳng thể nghĩ bàn, như là tánh của Như Ý Ma Ni Bảo, tương tự như vậy nhưng khác. Phàm ai muốn quán sát công đức trang nghiêm ở cõi nước của Đức Phật kia thì có 17 loại cần nên biết. 17 loại đó là những gì? Thứ nhất, công đức thanh tịnh thành tựu. Thứ hai, công đức đo lường thành tựu. Thứ ba, công đức tánh thành tựu. Thứ tư, công đức hình tướng thành tựu. Thứ năm, công đức mọi sự thành tựu. Thứ sáu, công đức màu sắc vi diệu thành tựu. Thứ bảy, công đức chạm xúc thành tựu. Thứ tám, công đức trang nghiêm thành tựu. Thứ chín, công đức mưa thành tựu. Thứ mười, công đức quang minh thành tựu. Thứ 11, công đức diệu âm thành tựu. Thứ 12, công đức chủ thành tựu. Thứ 13, công đức quyến thuộc thành tựu. Thứ 14, công đức thọ dụng thành tựu. Thứ 15, công đức không có các nạn thành tựu. Thứ 16, công đức đại nghĩa môn thành tựu. Thứ 17, công đức hết thảy sở cầu thành tựu. Công đức thanh tịnh thành tựu được diễn tả trong câu kệ: quán tưởng thật tướng thế giới kia vượt hơn sáu cõi trong tam giới. Công đức đo lường thành tựu được diễn tả trong câu kệ: cứu cánh bao la như hư không, quảng đại rộng lớn vô biên tế. Công đức tánh thành tựu được diễn tả trong câu kệ: sanh từ chánh đạo đại từ bi và từ thiện căn xuất thế gian. Công đức hình tướng thành tựu được diễn tả trong câu kệ: thanh tịnh trong sáng viên mãn túc như là gương kính vần nhật nguyệt. Công đức mọi sự thành tựu được diễn tả trong câu kệ: thể tánh làm bằng các trân bảo, cụ túc trang nghiêm vi diệu kỳ. Công đức màu sắc vi diệu thành tựu được diễn tả trong câu kệ: rực rỡ vô cấu ánh quang minh, sáng trong chiếu diệu soi thế gian. Công đức chạm xúc thành tựu được diễn tả trong câu kệ: bảo tánh ví như cỏ công đức, nhu nhuyễn mềm mại trái phải quay, ai chạm vào thời được an vui, ca chiên lân đà còn kém xa. Công đức trang nghiêm thành tựu có ba thứ cần nên biết. Những gì là ba? Thứ nhất, nước. Thứ hai, đất. Thứ ba, hư không. Nước trang nghiêm được diễn tả trong câu kệ: nơi ấy có ngàn muôn vạn loại, hoa bão trùm khắp ao suối nước, gió thổi lay động bông hoa lá, ánh sáng xen kẽ len lỏi xoay. Đất trang nghiêm được diễn tả trong câu kệ: có những cung điện cùng lầu cát, thấy tận mười phương không chướng ngại, nhiều thứ cây lạ phóng sắc hoa, châu bảo lan can bao quanh khắp. Hư không trang nghiêm được diễn tả trong câu kệ: lại có vô lượng màn lưới báo quấn trùm dân bủa khắp hư không, phát ra đủ mọi tiếng chuông vàng, đều là tuyên thuyết diệu pháp âm. Công đức mưa thành tựu được diễn tả trong câu kệ: mưa xuống hoa y dùng trang nghiêm, vô lượng hương thơm xông khắp nơi. Công đức quang minh thành tựu được diễn tả trong câu kệ: Phật tuệ sáng trong như mặt trời, diệt trừ si ám của thế gian. Công đức diệu âm thành tựu được diễn tả trong câu kệ: Phạm âm thanh ngữ rộng vang xa, vi diệu nghe đến thấu mười phương. Công đức chủ thành tựu được diễn tả trong câu kệ: Chánh đẳng chánh giác A-di-đà, khéo làm pháp vương ở nơi đó. Công đức quyến thuộc thành tựu được diễn tả trong câu kệ: Thỉnh chúng thanh tịnh như lai kia, liên hoa hóa sanh từ chánh giác. Công đức thọ dụng thành tựu được diễn tả trong câu kệ: Yêu mến vui thích Phật pháp vị, tam muội thiền duyệt làm thức ăn. Công đức không có các nạn thành tựu được diễn tả trong câu kệ: Thân tâm phiền não vĩnh dứt trừ, thường luôn thọ vui chẳng gián đoạn. Công đức đại nghĩa môn thành tựu được diễn tả trong câu kệ: Do bởi căn lành nơi đại thừa, bình đẳng không có tên khinh miệt. Chẳng ai sinh về làm thân nữ, cùng theo nhị thừa hay khuyết căn. Phàm ai vãng sanh tịnh độ, quả báo của họ là xa lìa hai loại khinh miệt: thứ nhất thân, thứ nhì danh xưng. Có ba điểm khuyết về thân: thứ nhất hàng nhị thừa, thứ nhì nữ nhân, thứ ba người với căn không vẹn toàn. Không có ba điểm khuyết này thì gọi là viễn ly thân khinh miệt. Ba danh xưng, hàng nhị thừa, nữ nhân và người với căn không vẹn toàn, ở cõi nước kia cũng chẳng có ba loại thân đó, hà huống là nghe tên của chúng. Đây gọi là viễn ly danh xưng khinh miệt. Tất cả thánh chúng ở đó đều bình đẳng và đồng một tướng. Công đức hết thảy sở cầu thành tựu được diễn tả trong câu kệ: Tất cả chúng sanh cõi nước ấy, hết thảy sở nguyện đều mãn túc. Đây là phần lược thuyết về 17 loại công đức trang nghiêm nơi quốc độ của Đức Phật A-di-đà. Những công đức này biểu thị cho Đức Như Lai kia thành tựu sức đại công đức tự lợi lợi tha. Phật độ trang nghiêm của Đức Phật Vô Lượng Thọ kia là cảnh giới vi diệu của Đệ Nhất Nghĩa Đế. Tổng quát của đoạn đầu và 16 đoạn kế tiếp với từng đặc điểm riêng đã thứ tự giải thích và cần nên biết.
Quán sát công đức trang nghiêm của Đức Phật A-di-đà.
Quán sát công đức trang nghiêm của Đức Phật kia thành tựu như thế nào? Quán sát công đức trang nghiêm của Đức Phật kia thành tựu có 8 thứ cần nên biết. Những gì là 8? Thứ nhất, tòa trang nghiêm. Thứ nhì, thân trang nghiêm. Thứ ba, khẩu trang nghiêm. Thứ tư, tâm trang nghiêm. Thứ năm, thánh chúng trang nghiêm. Thứ sáu, thượng thủ trang nghiêm. Thứ bảy, chủ trang nghiêm. Thứ tám, bất hư tác trụ trì trang nghiêm. Tòa trang nghiêm như thế nào? Kệ nguồn: Vi diệu thanh tịnh liên hoa đài, trang nghiêm vô lượng đại bảo vương. Thân trang nghiêm như thế nào? Kệ nguồn: Tướng hảo quang minh chiếu một tầm, sắc tướng siêu tuyệt chúng quần sanh. Khẩu trang nghiêm như thế nào? Kệ nguồn: Phạm âm vi diệu như lai kia, tiếng vang nghe tận đến mười phương. Tâm trang nghiêm như thế nào? Kệ ngôn: Đất nước gió lửa cùng hư không, tất cả đều đồng vô phân biệt. Vô phân biệt nghĩa là ngài không có tâm phân biệt. Thánh chúng trang nghiêm như thế nào? Kệ ngôn: Trời người thánh chúng trụ bất hối, thanh tịnh từ biển trí tuệ sanh. Thượng thủ trang nghiêm như thế nào? Kệ ngôn: Như Tu Di Sơn vua của núi, thù thắng vi diệu không ai bằng. Chủ trang nghiêm như thế nào? Kệ ngôn: Trời người đầy đủ tướng trượng phu, cung kính vây quanh chiêm ngưỡng ngài. Bất hư tác trụ trì trang nghiêm như thế nào? Kệ ngôn: Do sức bổn nguyện Đức Phật kia, những ai gặp được thời chẳng uổng, sẽ giúp khiến họ chống viên mãn vô lượng công đức biển báo lớn. Những Bồ Tát nào chưa chứng tịnh tâm nhưng thấy Đức Phật kia thì cuối cùng sẽ được pháp thân bình đẳng, y như chư Bồ Tát với tịnh tâm không khác. Còn chư Bồ Tát nào đã được tịnh tâm cùng chư Bồ Tát ở quả địa cao hơn thì cứu cánh sẽ đắc tịch diệt bình đẳng. Nên biết, đây là phần lược thuyết của 8 đoạn kệ theo thứ tự để biểu thị cho Đức Như Lai kia thành tựu công đức trang nghiêm tự lợi lợi tha.
Quán sát công đức trang nghiêm của chư Bồ Tát nơi đó.
Quán sát công đức trang nghiêm của chư Bồ Tát nơi đó thành tựu như thế nào? Quán sát công đức trang nghiêm của chư Bồ Tát nơi đó thành tựu có 4 sự trong việc tu hành chân chánh và cần nên biết. Những gì là 4? Thứ nhất, thân ở trong một Phật độ, chẳng giao chẳng động mà có thể ứng hóa đủ mọi thân biến khắp thập phương, như thật tu hành và thường làm Phật sự. Họ khai đạo cho các chúng sanh, ví như hoa đã trồi lên khỏi bùn dơ. Kể rằng, cõi nước an lạc thanh tịnh diệu, vô cấu pháp luân thường luân chuyển, hóa Phật Bồ Tát tựa mặt trời, kiên cố trụ vững như tu di. Thứ nhì, những ứng hóa thân kia trong tất cả thời, chẳng trước chẳng sau, trong nhất tâm nhất niệm, phóng đại quang minh và đều có thể biến đến khắp thập phương thế giới, giáo hóa chúng sanh. Họ dùng đủ mọi phương tiện, tu hành cùng nơi sở tác để diệt trừ hết thảy khổ ách của chúng sanh. Kể rằng, ánh sáng trang nghiêm chẳng cấu dơ, một niệm bao gồm tất cả thời, phổ chiếu hết thảy chư Phật hội, lợi ích an vui chúng quần sanh. Thứ ba, các ngài hiển chiếu đại chúng trong pháp hội của chư Phật ở tất cả thế giới mà không bao giờ ngoại lệ, quảng đại vô lượng, cung kính cúng dường và tán thán chư Phật Như Lai. Kể rằng, mưa xuống hoa y âm nhạc trời, hương thơm vi diệu để cúng dường, tán thán công đức của chư Phật, chẳng hề có chút tâm phân biệt. Thứ tư, ở tất cả 10 phương thế giới mà những nơi nào không có tâm bảo, họ an trụ trang nghiêm nơi đó với công đức đại hải của Phật Pháp Tăng Bảo, cùng hiển bày rộng khắp, khiến cho hết thảy đều hiểu đạo và như thật tu hành. Kể rằng, những thế giới nào mà không có Phật Pháp Tăng Già công đức bảo, họ đều nguyện sẽ vãng sanh đến, hiển thị Phật Pháp như Phật Đà.
Nhập tất cả công đức thành một từ pháp cú.
Như đã nói ở trên, hành giả nên quán sát công đức trang nghiêm thành tựu ở cõi nước của Đức Phật kia, quán sát công đức trang nghiêm thành tựu của Đức Phật A-di-đà và quán sát công đức trang nghiêm thành tựu của chư Bồ-Tát nơi đó. Quán sát 3 điều trang nghiêm thành tựu này để làm cho tâm phát khởi nguyện sanh về cõi nước kia. Bây giờ sẽ nhập tất cả công đức đó thành một từ pháp cú. Một từ pháp cú này gọi là thanh tịnh. Hai chữ thanh tịnh nói lên trí tuệ chân thật và vô vi pháp thân. Nên biết, thanh tịnh này có 2 ý nghĩa. 2 ý nghĩa đó là những gì? Thứ nhất, y báo thế gian thanh tịnh. Thứ nhì, chúng sanh thế gian thanh tịnh. Y báo thế gian thanh tịnh tức là 17 loại công đức trang nghiêm thành tựu ở cõi nước của Đức Phật kia như đã được nói ở trên. Đây gọi là y báo thế gian thanh tịnh. Chúng sanh thế gian thanh tịnh tức là 8 thứ công đức trang nghiêm thành tựu của Đức Phật kia và 4 sự công đức trang nghiêm thành tựu của chư Bồ Tát nơi đó như đã được nói ở trên. Đây gọi là chúng sanh thế gian thanh tịnh. Như vậy nên biết, một từ pháp cú thanh tịnh này tổng nhiếp 2 ý nghĩa đó.
Pháp niệm môn thứ 5.
Chư Bồ Tát nào tu hành sâu rộng hay sơ lược về Samatha cùng Tỳ Bà Xá Na thì sẽ thành tựu tâm nhu nhuyễn và sẽ biết như thật các pháp tùy theo sự tu tập sâu rộng hay sơ lược của mình. Như vậy, họ sẽ thành tựu thiện xảo phương tiện của hồi hướng. Bồ Tát dùng thiện xảo phương tiện của hồi hướng như thế nào? Bồ Tát hồi hướng tất cả công đức thiện căn đã tích tập tu hành từ niệm môn lễ bái và những niệm môn khác. Bồ Tát chẳng cầu sự an vui vĩnh viễn cho chính mình, mà chỉ vì muốn bạc trừ hết thảy khổ ách cho chúng sanh. Bồ Tát nguyện làm như thế để nhiếp thủ tất cả chúng sanh và đều sẽ đồng vãng sanh về cõi nước an lạc của Đức Phật kia. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu thiện xảo phương tiện hồi hướng. Bồ Tát như thế khéo biết và thành tựu hồi hướng công đức, thời sẽ viễn ly các pháp trái nghịch với 3 môn Bồ Đề, ba môn bồ đề là những gì? Thứ nhất, y theo môn trí tuệ. Bồ Tát chẳng cầu sự an vui cho riêng mình, bởi vì tâm họ xa lìa sự tham trước vào tự thân. Thứ nhì, y theo môn từ bi. Bồ Tát bạc trừ hết thảy thống khổ của chúng sanh, bởi vì tâm họ xa lìa sự phân biệt để giúp chúng sanh. Thứ ba, y theo môn phương tiện. Bồ Tát thương xót tất cả chúng sanh, bởi vì tâm họ xa lìa sự cung kính cúng dường cho tự thân. Đây gọi là viễn ly các pháp trái nghịch ba môn bồ đề. Bồ Tát viễn ly các pháp trái nghịch ba môn bồ đề như vậy, thời được đầy đủ ba pháp môn tùy thuận bồ đề. Những gì là ba? Thứ nhất, tâm thanh tịnh vô nhiễm, bởi vì Bồ Tát chẳng cầu sự an vui cho riêng mình. Thứ nhì, tâm thanh tịnh an lạc, bởi vì Bồ Tát bạc trừ hết thảy thống khổ của chúng sanh. Thứ ba, tâm thanh tịnh yêu thích, bởi vì Bồ Tát nhiếp thủ tất cả chúng sanh, khiến họ vãng sanh về cõi nước kia để chứng đắc đại Bồ Đề. Nên biết, đây gọi là đầy đủ ba pháp môn tùy thuận Bồ Đề.
Đắc vãng sanh do tùy thuận năm pháp môn.
Trí tuệ, từ bi và phương tiện là ba môn Bồ Đề đã nói ở trên. Nên biết, ba môn đó dẫn đến bát nhã, còn bát nhã hiển bày phương tiện. Tâm xa lìa sự tham trước vào tự thân, tâm xa lìa sự phân biệt để giúp chúng sanh và tâm xa lìa sự cung kính cúng dường cho tự thân là ba pháp đã nói ở trên. Nên biết, ba pháp đó giúp hành giả viễn ly chướng ngại để đắc Bồ Đề tâm. Tâm thanh tịnh vô nhiễm, tâm thanh tịnh an lạc và tâm thanh tịnh yêu thích là ba tâm đã nói ở trên. Nên biết, ba tâm đó hợp thành một để thành tựu thù thắng diệu lạc chân tâm. Bồ Tát với tâm trí tuệ, tâm phương tiện, tâm vô chướng ngại và tâm chân thật thù thắng như vậy sẽ vãng sanh về cõi nước Phật thanh tịnh. Nên biết, đây gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tùy thuận năm pháp môn, nên được thành tựu sở tác tùy ý tự tại như đã nói ở trên. Tùy thuận năm pháp môn đó, Bồ Tát thành tựu được thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, trí nghiệp và phương tiện trí nghiệp.
Năm thành tựu môn.
Lại có năm môn khác mà hành giả có thể dần dần thứ tự thành tựu năm công đức. Năm môn này là những gì? Thứ nhất, thân cận môn. Thứ nhì, đại hội thánh chúng môn. Thứ ba, xá trạch môn. Thứ tư, cư ốc môn. Thứ năm, viên lâm du hí địa môn. Khi đã đạt bốn môn đầu, hành giả thành tựu nhập công đức. Đến môn thứ năm, hành giả thành tựu xuất công đức. Hành giả nhập môn thứ nhất là do lễ bái Đức Phật A-di-đà thì sẽ được vãng sanh về cõi nước kia. Bởi đắc vãng sanh đến thế giới an lạc nên đây gọi là thân cận môn, là đệ nhất môn. Hành giả nhập môn thứ nhì là do tán thán Đức Phật A-di-đà, xưng danh hiệu của Đức Như Lai kia cùng tùy thuận nghĩa ý của danh hiệu Ngài và nương theo ánh quang minh của Đức Như Lai kia, bởi tưởng niệm tu hành nên được vào trong đại hội thánh chúng. Đây gọi là nhập đại hội thánh chúng môn, là đệ nhị môn. Hành giả nhập môn thứ ba là do nhất tâm chuyên niệm phát nguyện vãng sanh về nơi đó, bởi tu hành Samatha cùng những tâm muội tịch tỉnh nên đắc nhập vào thế giới Liên Hoa Tạng. Đây gọi là nhập xá trạch môn, là đệ tam môn. Hành giả nhập môn thứ tư là do chuyên niệm quán sát những sự vi diệu trang nghiêm ở cõi nước kia, bởi tu hành tỳ bà xá na nên đến được nơi đó và thọ hưởng đủ mọi pháp vị an vui. Đây gọi là nhập cư ốc môn, là đệ tứ môn. Hành giả xuất môn thứ năm với lòng đại từ bi là do quán sát hết thảy khổ não của chúng sanh, nên hiện ra ứng hóa thân cùng thần thông du hí để vào lại trong vườn sanh tử của rừng phiền não. Bồ Tát đến được quả địa giáo hóa là do dùng sức bổ nguyện mà hồi hướng. Đây gọi là xuất viên lâm du hí địa môn, là đệ ngũ môn. Nên biết, Bồ Tát nhập vào bốn môn đầu là sự thành tựu của tự lợi. Bồ Tát xuất môn thứ năm là sự thành tựu của lợi tha. Nên biết, Bồ Tát nào như vậy, khéo tu hành năm môn này để tự lợi, lợi tha, thời sẽ được sớm thành tựu vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Luận Kinh Vô Lượng Thọ.